Bé hạt tiêu trả lời, cái hình này có thể hiểu theo hai mức độ ý nghĩa khác nhau. Ông thầy trong con người chúng ta đó chính là tâm của mình. Ông Phật và ông Phước là người chỉ cho chúng ta tu tập bằng nhiều cách. Làm thế nào để khám phá sự toàn vẹn của chúng ta? Ông thầy trong con người chúng ta đó chính là tâm của mình. Khi ông Phước nói rằng có thể ráp bất cứ cái đầu của ai vào thân thể ông Phước cũng được. Điều này ông Phước muốn cho mọi người hiểu. Năng lực trong mọi người rất lớn. Chính vì chúng ta không hiểu được khả năng chúng ta tới đâu, nên cứ cố gắng làm đại. Làm với một quyết tâm không chịu thua, không bỏ cuộc. Ông Phước làm được thì chúng ta cũng có thể làm được như vậy. Chứ đừng nghĩ ông Phước mới làm được, còn mình thì làm sao nổi. Suy nghĩ đó sẽ làm hạn chế khả năng tiến xa hơn. Mà mình cứ cho là hạn hẹp thì không đúng. Hình ảnh ráp chiếc đầu của ông Phước vào bất cứ thân thể ai nhằm để hoàn thiện một trạng thái trong đó không có sự tách rời phân biệt giữa cao và thấp, tu lâu hay mới tu, mà chỉ có sự bình đẳng ngang cơ hoàn toàn của kinh nghiệm thực chứng trong tu tập đến với tất cả mọi người. Sâu xa hơn, hình ảnh bậc thầy chính là trí tuệ, tính trong sáng nguyên thủy của tâm mình. Ông Phật hay ông Phước chính là người chỉ cho chúng ta tu tập bằng nhiều cách. Làm thế nào để khám phá sự toàn vẹn của chúng ta? Nếu là bé hạt tiêu trong khi đang còn tu tập, thì cái hình trên sẽ thay đổi vị trí như vậy. Cái đầu là của ông Phước hoặc ông Phật mở ngạc giáo pháp đó ngạc. Thân thể thì thân thể của chúng ta. Mở ngạc thực hành đón ngạc có nghĩa là y pháp phụng hành. Vì chúng ta chỉ hiểu cách thức mà ông Phước chỉ cho chúng ta tu hành, và chỉ có ông Phước mới là hiểu được linh hồn chúng ta như thế nào. Còn ngược lại thì chúng ta chưa thể nào hiểu được ông Phước ra sao cả. Người hiểu được ông Phước chỉ có ông Phật, và người gần ông Phật nhất bây giờ cũng chỉ là ông Phước. Nên cái đầu của hai người này có thể ráp vào vị trí đó mới là đúng nhất. Vì có như vậy thì chúng ta mới sửa được sự sai lệch giữa thể xác và linh hồn để đi tới chỗ đồng bộ với nhau. Và hợp thế hợp chỗ nhất thì mọi thứ mới chạy đúng theo cách của nó. Vì tâm chúng ta chưa đủ sáng suốt và thanh tịnh để thực hành pháp một cách đúng nhất, nên chúng ta cần một cái đầu thật sáng suốt và thanh tịnh của ông Phước hay ông Phật chỉ dẫn chúng ta hành động mà không bị chế chiêu hoặc sai lệch phương pháp một cách đáng tiếc. Đối với những bậc Bồ Tát như ông Phước hay ông Phật thì hiểu mình và hiểu người một cách tường tận, nên họ có thể ráp cái đầu của họ vào thân khác một cách dễ dàng. Nhưng chúng ta thì chưa đủ khả năng để ráp đầu mình vào thân họ được. Như khi họ đưa tư tưởng của mình vào cái cây, thì họ sẽ hiểu cái cây đó nghĩ gì. Khi họ đưa tư tưởng vào con chó, thì họ biết con chó ra sao. Và họ đi vào tư tưởng chúng ta, thì họ hiểu chúng ta một cách tường tận, còn hơn chính chúng ta hiểu về bản thân mình nữa. Chính vì thế mà họ biết cách nào hợp với chúng ta nhất, để chỉ cho chúng ta tu tập. Đó là vì cái đầu họ đã đạt tới mức là mọi thứ đều như nhau, đều giống nhau. Hay vạn vật đồng nhất thể mới có khả năng làm vậy được. Để tránh sự xa lạc trong phương pháp thì cái hình trong hoàn cảnh hiện nay con nghĩ nên là của chính ông Phước hay ông Phật. Trong tương lai thì chúng ta sẽ đi đến bức hình như ông Phước đã nói. Rõ ràng là tất cả chúng ta đang cố gắng để đi trên con đường của ông Phước, để mọi người có thể hiểu nhau tường tận và mọi người ai cũng có thể ráp đầu mình vào thân hình ông Phước hay bất cứ một thân thể nào mà mình muốn, để mình có thể hiểu được người khác một cách tường tận hơn và giúp họ một cách tốt hơn. Chúng ta tu tập chính là đang đi tìm cho mình sự đồng bộ đó trong cuộc sống, tìm lại mối liên hệ tương quan giữa linh hồn và thể xác, đồng thời cũng là tìm lại sự cân bằng giữa ác nghiệp và thiện nghiệp, phước báo, giữa cái đúng và cái sai, giữa cái thiện và cái ác. Chúng ta gặp nhiều khó khăn trong tu tập là do chúng ta bị khập khiễng, thiếu đi sự đồng bộ giữa linh hồn và thể xác. Giữa hai thứ đó, chúng ta chưa thiết lập được mối tương quan một cách mật thiết và ăn ý của chúng, và chúng ta đang cần một sự ăn ý trên chính linh hồn và thể xác. Vì hiện tại chúng ta vẫn đang còn bị chuyện linh hồn làm một đường, thể xác nói một nẻo. Tu tập là để lập lại, đi tìm lại một sự quân bình, thăng bằng cho tư tưởng và thể xác. Việc giúp nhau trong tiến trình tu tập, vì bản thân chúng ta không ai là hoàn thiện cả, nên chúng ta rất cần có nhau trong cuộc sống này, nhằm để học hỏi lẫn nhau và giúp đỡ nhau hoàn thiện chính mình và giúp người khác cùng hoàn thiện nữa, trên tinh thần tương thân tương ái. Vì tình yêu thương, vì sự an lành mà hành động. Khi có một người nào đó không biết hay không hiểu điều gì đó mà chúng ta hiểu được, thì chúng ta cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm của mình ra với mọi người. Cái chính của người không hiểu được vấn đề cần phải có một thái độ muốn học hỏi, thì tự nhiên mình sẽ cố gắng đi tìm cái điểm nào mình sai trái. Rồi thì từ những kinh nghiệm của bạn bè, mình sẽ rút ra cái cách nào hợp với mình mà theo. Không ai có thể sửa sai cho mình cả, chỉ trừ chính bản thân mình. Đi tìm và hiểu được mình sai từ đâu, thì mình mới sửa được thôi. Còn những ý kiến bên ngoài chỉ là một lời khuyên hay một sự nhắc nhở, cảnh tỉnh mình thế thôi, chứ hoàn toàn không thể nào làm mình thay đổi được khi chính bản thân mình chưa hoàn toàn nhận chân ra điều sai trái đó là gì. Sở dĩ chúng ta hay bị trường hợp ném đá, phản ứng ngược, là vì người được cảnh tỉnh chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận sự sai trái của mình, đồng thời lời cảnh báo đưa ra chưa đúng thời điểm, nên đôi khi trở thành phản tác dụng. Trên phương diện thực chứng ngộ đạo trong tâm linh, thì không có chuyện cao hay thấp, tu trước hay tu sau, mà chỉ có là chứng ngộ vậy thôi. Nên khi người nói bằng sự chứng ngộ, bằng trải nghiệm, thì đó là một sự trao đổi học hỏi kinh nghiệm cho nhau, chứ hoàn toàn không phải là người cao dạy người thấp, hay người trước dạy người sau. Mở ngạc, TNT ghi lại cho bé hạt tiêu, nói thiệt ít mà sao viết ra nó dài quá đi, hi hi hi, đóng ngạc.